Tạp chí thể thao của SBS Radio như thường lệ rất vui được trở lại với quý thính giả, và trên đường dây lúc này không ai khác chính là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Các giải bóng đá họ đã được nghỉ một vài tháng rồi, và trong những cái tuần vừa qua chúng ta đều được chứng kiến các giải bóng đá châu Âu chuẩn bị các cái ngoại binh như thế nào, họ chuẩn bị cái tiềm lực tài chính như thế nào để đổ vào mùa bóng mới. Trong cái tuần trước chúng ta cũng đã nói tới EPL, giải bóng đá ngoại hạng Anh, với những cái bản hợp đồng chiêu mộ cả huấn luyện viên lẫn các cầu thủ. Tuần này có lẽ chúng ta dành sự quan tâm tới giải bóng đá ngay trên đất Úc này, ngay trên quê hương thứ hai của chúng ta, đó là mùa giải A-League. Khi mà mùa giải đang ngày càng tới gần rồi và các đội bóng bây giờ cũng đang rất là bận rộn để chuẩn bị tiềm lực của mình trong mùa bóng mới, xin nhờ bình luận viên Việt Hoàng hãy tóm lược qua những cái điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị cho mùa bóng mới của các đội bóng tại A-League ạ.
Vâng, mùa giải 2016-2017 của giải A-League sẽ khởi tranh vào ngày 7 tháng 10, và tới thời điểm này tất cả các đội bóng đã quay trở lại tập luyện, thì có thể nói là còn 2 tháng nữa là mùa giải bắt đầu, thì cái quá trình chuẩn bị có thể nói là rất là dài. Nếu như chúng ta để ý rằng là các cái đội bóng châu Âu thì họ thường chuẩn bị chỉ khoảng 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi là cùng trước khi mùa giải của họ bắt đầu, kéo dài khoảng 10 tháng, trong khi giải A-League kéo dài khoảng độ 6 tháng. Cái lý do mà các đội bóng của giải A-League chuẩn bị sớm như thế là vì vào thời điểm này thì có rất nhiều bộ đội bóng của châu Âu đang du đấu ở Úc, trong đó có Tottenham Hotspur, có Juventus, có Atlético Madrid là những đội bóng lớn, và chính vì thế mà các cái đội bóng của A-League muốn quay trở lại tập luyện, và thông qua các cái trận đấu với các cái đối thủ lớn này thì họ tích lũy được kinh nghiệm, và thêm vào đó chính là quảng bá hình ảnh của mình đối với thế giới, và hy vọng là sẽ thu hút được thêm các cái nguồn tài trợ về tài chính.
Vâng, đúng là chúng ta cũng đang chứng kiến một loạt các cái trận đấu giao hữu mà các đội bóng châu Âu và các đội bóng trên khắp thế giới dành thời gian để như một cách gọi là relax sau một cái giải đấu rất là vất vả, rất là căng thẳng, cũng là một cái cách để mà họ gây quỹ, họ tìm những cái nguồn tài trợ, họ tìm những cái nguồn tài chính từ các đất nước rất là yêu bóng đá. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cũng giống như các đội bóng ở châu Âu, tại giải A-League này họ cũng bắt đầu đổ tiền ra, họ cũng bắt đầu bỏ công bỏ sức ra để mà thực hiện những cái cuộc chuyển nhượng, phải nói rằng là cũng khá là nổi bật, đúng không ạ?
Vâng, giải A-League là một giải đấu rất là nhỏ, chỉ có 10 đội, và đội hình của các đội thì thông thường sau mỗi mùa giải thì xáo trộn khá là nhiều, và chính vì thế mà cho thời điểm này thì các cái đội bóng của A-League cũng chưa rõ được cái đội hình sẽ thi đấu tại giải A-League của mình năm sau là như thế nào. Họ vẫn đang tiếp tục chiêu mộ các cái cầu thủ, và đây chính là cái quá trình mà các cái đội bóng của giải A-League chiêu mộ các cái cầu thủ để hoàn thiện cái đội bóng của mình trong mùa giải năm sau. Và như anh Ngọc đã nói thì có rất là nhiều cái cú chuyển nhượng quan trọng đã xảy ra trong thời điểm này. Tôi muốn nhắc tới đội bóng đầu tiên, đó chính là Wellington Phoenix. Thì trong cái thời gian vừa qua thì họ đã ký được 2 cầu thủ rất là quan trọng trong mùa giải mới, đó là Guillaume Finkler và Costa Barbarossa của Melbourne Victory. Thì 2 cầu thủ này đều là marquee signing của Wellington Phoenix. Cái lý do mà Costa Barbarossa rời Melbourne Victory để đến với Wellington Phoenix là anh muốn trở lại thi đấu cho một đội bóng ở quê hương. Còn cái lý do mà Guillaume Finkler rời Melbourne Victory bởi vì anh thực sự không hài lòng, như tôi đã nói ở mùa giải trước, tức là trong cái đội hình của đội Melbourne Victory thi đấu tại giải Asian Champions League thì Finkler đã bị loại ra khỏi đội hình này, bởi vì là tại cái giải Asian Champions League thì mỗi đội chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại quốc, và Finkler thì không nằm trong top 3 cầu thủ ngoại quốc mà huấn luyện viên Kevin Muscat chọn, và chính điều này đã khiến cho Finkler rất là không hài lòng, và anh đã quyết định trong mùa giải năm sau thì anh sẽ chuyển sang thi đấu cho Wellington Phoenix. Còn ở Melbourne City thì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều các cái cú chuyển nhượng đình đám. Trước hết thì chúng ta đã biết rằng là Tim Cahill gần như chắc chắn sẽ về thi đấu cho Melbourne City trong mùa giải năm sau. Còn cái bản hợp đồng thứ hai mà khá là quan trọng, tức là sau khi mà Aaron Moyes của Melbourne City chuyển sang thi đấu cho Manchester City, ngay lập tức Melbourne City đã tìm được một cầu thủ thay thế xứng đáng ở tuyến tiền vệ, và không ai khác đó chính là tiền vệ rất là bùng nổ và có tính tổ chức rất là cao, đó là Luke Brayton của Brisbane Roar. Và chính cái việc mà Melbourne City tậu Luke Brayton của Brisbane Roar sẽ đồng thời làm yếu đi cái đội hình của Brisbane Roar. Còn về hai cái đội bóng khác mà tôi muốn nhắc tới trong thời gian vừa qua, Adelaide United thì họ chưa ký thêm một cầu thủ quan trọng nào, thế nhưng mà điều quan trọng nhất là họ giữ được cái bộ khung của mình khi mà ở mùa giải trước họ đã giành được cú đúp. Còn Melbourne Victory thì sau khi để những cái gương mặt quan trọng ra đi, đó là Costa Barbarossa và Finkler, thì họ cũng chưa ký thêm một cầu thủ marquee nào, mà họ đang làm công tác trẻ hóa đội hình để giúp cho họ có một cái mùa giải tốt trong mùa giải năm sau.
Tôi nghĩ dưới một góc độ khác, đó là Melbourne Victory họ luôn luôn mong muốn tạo được một cái điều gì đó mới mẻ, một cái điều gì đó bất ngờ tại các cái mùa giải của A-League. Và có lẽ là đấy cũng là lý do vì sao mà trong cái lúc này họ cũng đang tìm cách để mà trẻ hóa đội hình. Và chúng ta đều biết là rằng là Melbourne Victory ngay tại Melbourne này, họ có cái trung tâm huấn luyện phải nói rằng là công phu nhất, được đầu tư kỹ càng nhất và thu hút rất là nhiều các em ở mọi lứa tuổi tham gia. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái nguồn cầu thủ rất là hứa hẹn dành cho đội bóng này. Và đây là một cái hướng đi rất là hợp lý của Melbourne Victory thôi. Chúng ta cũng nói đến Melbourne Victory luôn trong cái loạt đấu giao hữu cho mùa bóng mới. Và vừa rồi họ vừa có một cái chiến thắng có thể nói rằng là rất là đáng khích lệ phải không ạ?
Vâng, trong cái giải đấu International Champions Cup tổ chức tại Melbourne thì Melbourne Victory đã có hai trận đấu với hai đối thủ lớn đến từ châu Âu, đó là Atlético Madrid và Juventus. Thì mặc dù là hai cái đội bóng đến từ châu Âu mang tới một đội hình khá là trẻ bởi vì những cái cầu thủ trụ cột của họ tham dự giải Euro 2016 chưa quay lại tập luyện. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là những cái đối thủ có chất lượng bởi vì họ là những cái đối thủ hàng đầu châu Âu. Như chúng ta đã biết rằng là Juventus thì vào được đến trận chung kết của Champions League mùa giải năm ngoái và Atletico Madrid thì vào được trận chung kết của giải European Champions League ở mùa giải năm nay. Và trong hai trận đấu gặp hai đối thủ lớn thì Melbourne Victory đã có hai chiến thắng. Trước hết là chiến thắng trước Juventus trên sân phạt đền ở trận đấu đầu tiên sau khi 90 phút hai đội hòa với tỷ số là 1-1. Còn cái chiến thắng thứ hai trước Atletico Madrid với tỷ số là 1-0 trong 90 phút thi đấu chính thức. Huấn luyện viên Kevin Musket của Melbourne Victory đang làm công tác trẻ hóa đội hình và dường như cái công tác trẻ hóa đội hình của huấn luyện viên Kevin Musket đang phát huy tác dụng. Theo tôi nghĩ đây là một cái điều rất là tích cực. Thứ nhất là giúp cho các cái cầu thủ trẻ của Melbourne Victory nói riêng và ở nước Úc nói chung còn thấy rằng là các đội bóng Úc và đặc biệt là những cái đội bóng hàng đầu của Úc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Và cái lý do thứ hai mà tôi thấy rất là tích cực tức là Melbourne Victory sau một cái thời kỳ hoàng kim cách đây khoảng 2 năm thì dường như những cái cầu thủ lớn tuổi và lớn tuổi nhiều kinh nghiệm như là Finkler và Barbarous dường như họ là những cầu thủ lớn có kinh nghiệm thế nhưng mà cái khát khao cống hiến của họ dường như không còn được như cách đây 2-3 năm khi mà đội bóng Melbourne Victory chưa lên đỉnh cao. Cái việc mà tiêm thêm sức trẻ vào cái đội hình của Melbourne Victory đã giúp cho đội bóng này thêm các cái tham vọng và đặc biệt là cái khát vọng chiến thắng. Và đây theo tôi nghĩ là một cái điều rất quan trọng trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Và chắc là quý vị cũng theo dõi bóng đá thế giới thì không thể bỏ qua một cái trận đấu, mặc dù giao hữu thôi, nhưng mà nó là cái trận đấu thể hiện tất cả những gì, những cái sức sống mới của Manchester United trong mùa bóng mới sắp tới đây. Khi mà họ cho ra mắt một bản hợp đồng có thể nói rằng là đắt giá và cũng là một cái kỳ vọng rất lớn trong mùa giải mới, đó là Zlatan Ibrahimovic dưới tay của nhà cầm quân ông phù thủy Jose Mourinho. Và chúng ta thấy rồi, một chiến thắng đậm đà dành cho Manchester United trước Galatasaray. Tuy nhiên, nói đến chiến thắng này thì nó lại đậm chất cá nhân hơn, phải không thưa anh?
Đây là trận đấu ra mắt của Zlatan Ibrahimovic trong mùa bóng của Manchester United. Thì Manchester United có một chiến thắng rất là đậm đà với tỷ số là 5-2. Tôi muốn nhắc tới cái điều đặc biệt của cái trận đấu này. Trước hết là trận đấu này chỉ được sắp đặt khi mà Zlatan Ibrahimovic ký hợp đồng với Manchester United và lại được thi đấu trên quê nhà của Zlatan, đó là tại Thụy Điển. Và trong cái chiến thắng này thì người mở tỷ số không ai khác chính là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vào phút thứ tư bằng một cái cú đá xe đạp chồng ngược rất là đẹp. Cái cú dứt điểm này cùng với cả những cái cống hiến của anh trong trận đấu này cho thấy rằng là ở mùa giải mới Manchester United sẽ có rất là nhiều kỳ vọng và đặc biệt là họ sẽ có nhiều cơ hội giành chức vô địch hơn dưới thời huấn luyện viên Mourinho và đặc biệt là với những cầu thủ mới và có chất lượng cao ở đẳng cấp quốc tế như là Zlatan Ibrahimovic.
Vâng, chúng ta nói một chút về ông thầy Jose Mourinho. Có một cái tin rất là mới mà các cái báo thể thao thế giới cũng đều nhắc tới, đó là hiện nay thì ông Jose Mourinho cấm tất cả các cầu thủ chơi một cái trò chơi mà bây giờ đang gây một cơn sốt lớn ở khắp thế giới này trong giới trẻ, đó là trò Pokemon Go đó. Ông cấm hoàn toàn bởi vì lo rằng các cầu thủ nếu mà tham gia rồi là theo đuổi cái trò chơi này thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến thời gian trong cái việc tập luyện của các cầu thủ và dẫn đến không có được cái phong độ tốt nhất cho các trận đấu của Manchester United. Nghe thì cũng rất là có lý, khi mà Cristiano Ronaldo có được như ngày hôm nay, anh có được cái thể hình đẹp như vậy cũng như là một cái phong độ tốt, duy trì được thể lực như vậy cũng chính là bằng những cái cách giữ gìn sức khỏe rồi là tập luyện trong cái đội bóng Manchester United vốn đã rất nổi tiếng rồi. Tôi nhớ có một câu chuyện giới báo chí cũng nhắc đến rất là nhiều, đó là Ryan Giggs đã có lần đẩy Ronaldo vào tường, tức là trách mắng bởi vì Ronaldo chót uống Coke và cái điều này không hề tốt cho sức khỏe. Cái câu chuyện lần này nó làm cho tôi nhớ đến những cái cách mà Manchester United giữ gìn cho cầu thủ của họ, phải nói rất là khoa học. Và khi mà nói đến cái vấn đề khoa học, nói đến cái vấn đề mà gìn giữ thể lực lâu dài cũng như là bài bản cho các đội bóng, thì chúng ta bây giờ có lẽ là tôi với bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta sẽ quay ngược trở lại về cái nền bóng đá của Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Cái nền bóng đá mà đến bây giờ tôi đọc trên các trang Facebook, mọi người tỏ ra rất là chán chường, tỏ ra rất là thất vọng. Họ không còn tin vào bóng đá Việt Nam nữa bởi vì rất là nhiều sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua liên quan đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, liên quan đến những người cầm cân nảy mực trong các trận đấu, đó là các ông trọng tài. Và gần đây nhất thì chúng ta thấy rồi, người ta lại đặt kỳ vọng, mặc dù nho nhỏ thôi, cho lứa cầu thủ trẻ đội tuyển U16 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Họ vào đến tận trận chung kết và cái trận chung kết để lại một cái dấu ấn với một đội bóng mà chúng ta cũng rất là quen thuộc, đó là U16 của Úc. U16 Việt Nam đã từng thắng U16 Úc tại vòng loại, tuy nhiên khi mà gặp lại nhau trong trận chung kết họ thất bại. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam chơi rất tốt những cái giải đấu mang tính gọi là tiềm năng cho sự phát triển của các cầu thủ, mà khi lớn lên một chút hoặc là bản lĩnh của họ không đủ để mà trở thành một đội bóng thực sự lớn ở khu vực Đông Nam Á, chứ chưa nói gì đến châu Á hay là thế giới. Vậy thì qua cái trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 của Úc trong chung kết của giải Đông Nam Á vừa qua đó, thì bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái sự chênh lệch bản lĩnh hướng phát triển của các cầu thủ trẻ Việt Nam?
Vâng, trước hết là tôi muốn điểm qua về cái thành tích tại cái giải U16 ở Đông Nam Á. Thì ở vòng bảng thì đội tuyển Australia, U16 Australia đã để thua đội tuyển U16 Việt Nam với tỷ số là 3-0. Có thể nói là một trận thua tức tưởi ấy. Thế nhưng đội tuyển U16 của Australia đã rất là may mắn vượt qua đội U16 của Thái Lan ở trận bán kết bằng loạt thi đá luân lưu. Thế nhưng ở trận chung kết thì đội tuyển U16 Việt Nam và đội tuyển U16 Australia gặp lại nhau. Và đội tuyển U16 Việt Nam thi đấu rất là hay và dẫn trước với tỷ số là 3-1. Và khi chỉ còn 7 phút nữa trận đấu sẽ hết giờ thì đội tuyển U16 của Australia đã gỡ được 2 bàn thắng và hai đội bước vào chấm phạt đền để quyết định thắng bại. Thì đội tuyển U16 của Australia lại một lần nữa giành may mắn, giành chiến thắng trước U16 của Việt Nam và qua đó nâng chiếc cúp của U16 khu vực Đông Nam Á. Thì chúng ta không cần so sánh đâu xa, chỉ nhìn tới hai đội tuyển U16 của Australia và U16 của Việt Nam thì có thể nói về mặt tài năng thì U16 của Việt Nam tài năng hơn hẳn, và trong hai trận đấu gặp U16 Australia thì U16 của Việt Nam thi đấu rất là hay, vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng khi mà những cái cầu thủ trẻ này lớn lên thì cái quá trình đào tạo từ khi họ ở cấp trẻ như là U15, U16 cho đến khi họ trở thành những cái cầu thủ tham dự Olympic như là U23, cái hướng phát triển họ hoàn toàn khác nhau. Nếu như các cái cầu thủ trẻ ở Úc sau khi mà họ rời các cái ghế nhà trường mà thực sự đi vào con đường chuyên nghiệp từ cấp U16 trở đi thì họ thực sự trở thành những cái cầu thủ chuyên nghiệp. Cái cách giữ gìn sức khỏe, cái chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi của họ thì thực sự tuân theo như một cầu thủ nhà nghề, và chính điều đó đã khiến cho họ phát huy được hết tài năng của mình. Và đặc biệt những cái cầu thủ trẻ của Úc thì những cái năng khiếu thì đã được các cái câu lạc bộ lớn của châu Âu chiêu nạp vào cái câu lạc bộ của mình. Ví dụ như là như chúng ta đã biết là Timmy Cahill hay là tiền vệ hiện giờ đang là marquee của Melbourne Victory là Bozanic, họ đã ra nước ngoài thi đấu và đặc biệt là họ tham dự cái trường huấn luyện của các cái câu lạc bộ ở Anh từ rất là sớm, từ khi họ mới 15-16 tuổi, và qua đó họ trở thành những cầu thủ nhà nghề thực thụ có tương lai tốt hơn rất là nhiều. Trong khi đó những cái cầu thủ trẻ của Việt Nam khi mà họ ở lứa tài năng U15, U16 thì họ thi đấu rất là hay. Thế nhưng qua cái trường đào tạo ở bóng đá Việt Nam thì bản thân các cầu thủ, huấn luyện viên và lãnh đạo của các đội bóng cũng không giữ được tính chuyên nghiệp, đã khiến cho các cầu thủ trẻ này mặc dù có tài năng thế nhưng sau khi 5-6 năm đào tạo ở trong cái môi trường bóng đá ở Việt Nam thì họ không có được tính chuyên nghiệp, và qua đó cái tuổi nghề, thứ nhất là cái tuổi nghề của các cầu thủ bóng đá Việt Nam không được cao. Chúng ta thấy rằng là Messi hay là Ronaldo ở cái tuổi mà 28, 29 đến 30 là thời kỳ đỉnh cao của họ, thì các cái cầu thủ nhà nghề của Việt Nam khi đến 28, 29, 30 tuổi thì là được coi là lão tướng. Cái thứ hai nữa là cái việc mà sinh hoạt và tập luyện mang tính nhà nghề rất là cao đã khiến cho các cái cầu thủ ở quốc tế và đặc biệt là những cái cầu thủ ở Úc giữ được cái phong độ đỉnh cao lâu hơn, trong khi đó những cái cầu thủ của Việt Nam thì họ chỉ có được phong độ đỉnh cao 1 đến 2 năm và sau đó phong độ sẽ đi xuống. Chúng ta không nhìn đâu xa, chính cái việc mà đào tạo cầu thủ trẻ và nền bóng đá trẻ của hai nước như là Việt Nam và Australia đã phản ánh được tại sao đội tuyển quốc gia của hai nước là Việt Nam và Australia lại có thành tích khác nhau đến như vậy. Nếu như đội tuyển Úc Úc vươn ra đến tầm quốc tế và có những cái thành tích rất là tốt ở các cái đấu trường World Cup, thì đội tuyển Việt Nam và các cái đội tuyển ở Đông Nam Á chưa một lần nào được tham dự một giải World Cup. Thì theo tôi nghĩ cái chênh lệch này sẽ càng ngày càng xa, và đặc biệt là khi mà cái lãnh đạo của Việt Nam không có những cái hướng đi. Mặc dù cái giải V-League được gọi là giải thi đấu nhà nghề, thế nhưng mà ban tổ chức, trọng tài và các đội bóng hành xử không nhà nghề một chút nào, và chính điều này đã ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Vâng, và một lần nữa người ta lại phải ngậm ngùi gật đầu với nhau rằng là đến cuối cùng thì bóng đá Việt Nam nó vẫn ở cái ao làng của trong nước với cả khu vực Đông Nam Á thôi. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình này tuần sau.